Con chó boxer của ông Globotech. Paul không động đậy khi Motte mở cửa căn hộ. Trong hành lang nhà không có điện. Nhưng đối với cặp mắt chó sói của Motte bây giờ thì không ở đâu còn bóng tối nữa. Đây là điểm duy nhất khiến cậu thích thú vụ này. Rất thích thú là khác. Không một tiếng động, Motte theo cầu thang đi lên. Tầng 2, tầng 3. Ông Globotech đang cùng con chó boxer của ông bước ra khỏi cửa. Con chó boxer của ông Globotech. Mỗi lần Motte nghe thấy tiếng thở của con chó này trong khu học cầu thang, là một lần cậu vội vàng trốn vào căn hộ. Bình thường ra thì như thế, nhưng hôm nay không phải là một đêm bình thường. Hoàn toàn không bình thường chút nào. Con boxer của ông Globotech đứng cách cậu chỉ vài bước chân, và Motte không thấy sợ. À, ông Globotech gầm lên. Cắn, Nero, cắn. Bà Dinkelbier thò đầu ra khỏi cửa, nhìn thấy một con ma, và hoảng hốt, sập cửa lại. Ông Globotech buông dây buộc chó. Con vật to lớn, nhe răng, dựng tai và nhảy thẳng về phía Motte. Vào một ngày khác, chắc Motte sẽ quá sợ mà té dập cầu thang xuống dưới. Hôm nay thì không. Lưng cậu cong lên, môi trên run run. Grum, một tiếng động thoát ra từ lồng ngực cậu. Grum, cậu nhè hai hàm răng, đám lông sao gáy dựng lên, những bóng vuốt xé rách vải thò ra. Tru lên một tiếng thảm thương, con boxer cụp đuôi lẻn về, trốn ra sau lưng ông Globotech. Bản thân ông chủ của nó thì run, toàn thân dựa vào khung cửa, giơ hai tay bịt chặt lấy mắt. Motte gầm thêm một lần nữa, đi ngang qua mặt ông Globotech và con chó boxer của ông ta, lao theo cầu thang lên tầng 4 và biến vào cánh cửa tầng áp mái đang mở rộng. Cứu với! Cậu nghe ông Globotech thất thanh kêu. Cứu tôi! Motte chạy thẳng về phía chiếc tủ đựng quần áo rộng khổng lồ. Đứng trong góc tối nhất của tầng áp mái. Cậu mở cửa tủ, bò qua những chiếc áo bành tô mùa đông đã sờn mòn. Những bộ váy áo màu đã tháo tung và gạt một miếng ván lưng tủ sang bên. Đây rồi, căn phòng bí mật của đôi bạn. Chưa bao giờ bị phát hiện. Motte ngửi thấy mùi chuột, mùi lông não, mùi bánh pizza đã cũ và mùi dầu gội của Lina. Ha, cuối cùng bạn cũng đến, Lina nói. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đã hỏng, đặt chân lên một cái bàn đã lung lay. Sao lại hóa trang như thế? Chào, Motte nói. Toàn thân cậu run bắn. Bạn có thể tắt đèn đi được không? Tắt đèn hả? Bạn có điên không? Bình thường để bao nhiêu đèn bạn vẫn thấy chưa đủ sáng mà. Lina rút chân từ trên mặt bàn xuống và đứng dậy. Này, tại sao lại là báo động đỏ? Mà giọng bạn làm sao thế? Nghe như quái vật Frankenstein ấy. Đã có chuyện khủng khiếp xảy ra, Motte nói. Nhưng mà đừng có hoảng lên đấy, được không? Cậu giật phăng tấm vải trải giường ra khỏi đầu mình. Lina kêu ré lên như một con lợn con. Cô giơ tay tóm lấy một chiếc chân nến bằng sắt, nhảy lên ghế sofa và tiếp tục kêu. Như thế này thì quá lắm, thật quá sức chịu đựng đối với Motte. Đầu tiên con chó móc vàng kia cắn cậu. Thế rồi cậu biến thành một quái vật, lông lá xù xì. Sau đó đến lượt con chó boxer của nhà ông Globotech tấn công cậu. Và bây giờ thì cô bạn thân nhất la hoảng lên khi nhìn thấy mặt cậu. Motte ngồi xuống nền thảm và khóc tức tưởi. Những giọt nước mắt chảy dọc hai bờ má đầy lông và nhỏ xuống một bàn tay cũng đầy lông lá cùng móng vuốt. Bàn tay mà chiều nay vẫn còn là tay cậu. Lina đột ngột im lặng, im như thóc. Mình cứ tưởng bạn sẽ giúp mình, Motte nghẹn ngào nói. Mình cứ tưởng Lina sẽ nghĩ ra một sáng kiến. Nhưng bây giờ bạn chỉ biết hét thôi, hét như một người điên. Chậm chậm, Lina trèo từ ghế sofa xuống, đặt cái chân nến trở lại mặt bàn, rồi quỳ xuống thảm trước mặt Motte. Motte, cô hỏi khẽ. Sao? Motte giơ bàn tay còn bình thường lên, chùi nước mắt ra khỏi hai bờ má lông lá. Phải thật là bạn không? Lina nói như thể không tin nổi. Đúng, chắc chắn là mình đấy. Nếu không thì là ai? Người ngoài hành tinh chắc. Lina duỗi tay vuốt bờ má sần sùi của cậu. Thốt nhiên cô cười khúc khích. Chuyện kỳ thật, cô nói. Giống như trong phim ấy, phải không? Mình thấy chả vui chút nào đâu. Hotte gầm gừ. Ba mẹ bạn đã nhìn thấy bạn thế này chưa? Lina hỏi. Bạn điên hả? Không một ai nhìn thấy mình. Vì thế mà mình đã chùm vải giường lên đầu. Bà Dean Kelbier dĩ nhiên đã thào đầu ra ngoài hành lang khi mình đi ngang qua. Chắc bà ấy tưởng mình là ma. Còn ông Klobotek suýt chút nữa lên cơn đau tim. Và con chó của ông ấy. Kể tới đây, Motte bất giác phải mỉm cười. Nó sợ mình quá mà bỏ chạy. Con boxer của ông Klobotek ấy à? Lina ngỡ ngàng. Con quái vật ấy mà sợ bạn hả? Motte gật đầu. Đúng, đó là một cảm giác tốt. Mặc dù vậy, cậu vẫn ngần ngại khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong khu cầu thang. Bởi vậy, cậu thấy sợ bản thân còn hơn sợ cả con chó boxer của ông Klobotek. Bạn nghĩ thế nào? Có phải mình bị mắc bệnh chó dại không, Lina? Cậu hỏi. Ngớ ngẩn. Lina giơ tay vào phía bàn tay bị thương của cậu bạn. Giờ đã thành một bàn tay thú. Cô nhìn vào gương mặt đầy lông. Mình tin rằng bạn là một người sói. Cái gì? Motte hoảng hốt. Một người sói. Lina nhắc lại. Đã có lần mình xem một bộ phim về chuyện này. Một bộ phim đáng sợ lắm. Trong đó có người bị một con sói cắn phải. Sau đó cứ mỗi đêm, anh ấy lại biến thành con chó sói nhiều hơn một chút. Lina nhìn Motte. Bây giờ trông bạn đã hơi giống sói rồi đấy. Cứ mỗi đêm lại biến nhiều hơn. Motte nhìn xuống đám móng vuốt. Ý bạn muốn nói, rồi nó còn tệ hơn nữa. Lina nhún vai. Ở trong phim cũng xảy ra như thế. Rồi sau đó, Motte hỏi. Rồi chuyện gì xảy ra trong phim ấy? Mình không biết, Lina nói. Nhưng câu đó cô trả lời hơi nhanh quá. Ngoài ra cô còn đưa lưỡi liếm môi. Cô bao giờ cũng liếm môi mỗi khi nói dối. Sau đó chuyện gì xảy ra, Lina? Motte hỏi dồn. À, cứ sáng đến thì anh ấy quay trở lại làm người bình thường, Lina nói. Nhưng quả thật, mình không biết thêm gì cả. Thêm một lần nữa, cô liếm môi. À ha, biến trở lại bình thường. Motte lẩm bẩm. Đúng, anh ấy chỉ thành chó sói trong bóng tối thôi. À ha, Motte gật đầu. Chà, nếu chỉ ban đêm thôi thì không tệ. Vì cứ như thế này, mình không thể đến trường được, đúng không? Đấy là lại chuyện khác, Lina cười khúc khích. Bao giờ thành sói, bạn có thể dọa cho ông thầy sinh vật ngu ngốc của bọn mình một trận ra trò. Nghe hay đấy, Motte nói. Rất hay là đằng khác. Lina vuốt bàn tay thú của cậu bạn. Rồi mình sẽ nghĩ ngay ra một chuyện gì đó, cô an ủi. Bây giờ, mình cũng nghĩ ra một chuyện gì đó, bạn cũng biết thế mà. Đúng vậy, Motte nói. Nhưng lần này cậu không tin chắc cho lắm.